Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Từ kẻ lớn đến người nhỏ mà nó đầy cái chuyện lừa dối lẫn nhau, đầy đống hết. Chúng tôi nghĩ cái đạo đức của người xưa đó, chúng ta cứ một thời, có một thời chúng ta chê cái chế độ phong kiến là chế độ lỗi thời. Nhưng mà chúng tôi ngẫm nghĩ, bây giờ chúng ta ngồi ngẫm nghĩ lại, các vua ngày xưa đều có đạo đức. Cái đạo đức là gì? Người ta luôn luôn có một câu là gì? Vua thì không được nói đùa. Quân vô hí ngôn, tức là vua không có nói đùa và vua thì không được nói dối. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà khi ngài ông Cấp Cô Độc mà đi mua lại cái vườn của Thái tử Kỳ Đà. Mà chúng tôi nghĩ ông Cấp Cô Độc, ông giàu có, ông mới dám đến ông đòi mua lại cái cung của Thái tử Kỳ Đà. Có thể nói là nó quan trọng như cái phủ chủ tịch của mình. Cái cung của một ông thái tử, của ông vua mà dám đi mua. Ông có thế lực và giàu có, mới đến ông ngỏ lời với Thái tử Kỳ Đà là ông xin phép là ông Thái tử, tôi muốn mua cái cung của Thái tử. Mà cái hoàng cung của Thái tử Kỳ Đà nó rộng khoảng, như chúng tôi ước tính, bây giờ nó còn có một nửa thôi, thì ước tính nó tầm khoảng là 50 hectare. Khoảng tầm đấy. Mà có cung điện, có tường thành, có hào sâu đầy đủ hết. Mà ông đến ông mua, Thái tử Kỳ Đà ông phá là ông cười. Đã là thái tử được có thiếu tiền không ạ? Không có thiếu tiền, bán để làm gì? Ông thái tử mà đi bán cái cung của mình là thật sự là mất mặt. Ông thái tử Kỳ Đà ông mới phì cười, ông bảo là ông muốn mua phải không? Được rồi, đem vàng lên đây lát kín đất rồi tôi bán cho. Ra một cái giá kinh khủng. Nói như thế ông Cấp Cô Độc cũng nói, ngày hứa đấy nhé, tôi sẽ mua với giá đấy. Một bên thì nói đùa, một bên thì làm thật. Quý vị biết cái kỳ viên tinh xá đó, để mua lại nó là cả một vấn đề gian nan. Tiền của vàng là lát kín đất chưa nói, mà phải kiện ấy. Họp tất cả các quan đại thần trong triều đó, mở một phiên tòa để xử. Và mọi người, mà chúng tôi nghĩ là các quan, các vua ngày xưa có đạo đức, người ta bảo rằng thái tử là vua tương lai, mà vua thì không được nói đùa. Vua là không có nói đùa. Quân vô hí ngôn mà, vua là không có nói đùa. Những lời vua nói là thánh chỉ mà, không có nói đùa. Vua không nói đùa, chứ đừng nói gì nói dối. Cho nên thái tử đã nói thì phải giữ lời, không thể nói là tôi nói đùa được. Và vì như thế mà thái tử Kỳ Đà phải bán cái vườn với ông Cấp Cô Độc, nhưng mà với cái giá cũng cực kỳ đắt đỏ, là vàng lát đến đâu bán đất đến đấy. Nhưng mà hôm nay qua đến đó nhìn đau, đau lòng lắm. Nó hoang phế, nó điêu tàn, dân nó lấn, nó xâm chiếm, nó làm nhà hết. Một số những người Phật tử của Nhật Bản, một số những người Phật tử Sri Lanka và trên khắp thế giới gửi tiền về mới mua lại được có một nửa thôi. Chúng tôi đến đó chúng tôi thấy đau xót. Nhưng mà thôi, cuộc sống cái gì nó có thành thì nó có hoại, cái gì nó có thịnh thì nó có suy, chẳng có gì mà thịnh mãi. Nhưng mà giữ lời hứa là một cái điều quan trọng. Mà ai có khả năng cải hóa tự thân, cải hóa được cái lòng tham của mình mới giữ lời hứa được. Còn không, chẳng ai giữ được đâu. Chúng tôi nói là bây giờ mình làm đủ mọi cách, mình bỏ ra một khối tiền, mình nuôi một đội ngũ luật sư để biên soạn ra hàng khối luật. Để làm gì? Để dém hết kẽ hở, để cho luật pháp mình nó không có kẽ hở, để người ta không lừa lọc lẫn nhau. Nhưng mà chúng tôi nó chỉ làm có một điều duy nhất, đó là dạy người ta có đạo đức và biết giữ lời hứa với nhau thì chẳng bao giờ phải dùng đến luật pháp. Ở đất nước Nhật Bản mà khi quý vị qua bên đấy á, mà chúng tôi nghĩ là cái đất nước đó người ta giữ được cái truyền thống, giữ được cái đạo đức. Khi qua tới bên đấy, quý vị muốn thuê một cái điện thoại, ở bên đó, ở bên Nhật không mua được sim điện thoại dễ dàng như Việt Nam mình đâu, mà phải thuê một cái điện thoại. Thuê cái điện thoại một ngày thì nó $5 là thuê một ngày. Tiền là mình tự nạp vào để mình gọi, nhưng mà cái điện thoại thuê một ngày là $5. Mình chỉ cần đóng $5 cho cái điện thoại đó là mình cầm cái điện thoại mình đi. Mà cái điện thoại đó nó trị giá đến mấy trăm đô, nhưng mà người ta cứ đưa mình cầm đi vậy đó. Nên có một số người Việt Nam mình đi du lịch qua Nhật bảo chứ, giờ mình cầm đi luôn á thì nó làm gì mình? Làm sao nó biết mình đâu nó đòi? Có một vài anh hướng dẫn viên anh nói chứ, bạn đưa điện thoại cho tôi, bạn không giữ cái gì lại nè. Ông nói không. Nó tại sao thế? Tôi chỉ giữ lời hứa của bạn là đủ rồi. Hứa một lời là... Ông nói người Nhật chúng tôi rất quan trọng lời hứa của mình. Lời hứa là sinh mạng. Người ta thà mất mạng chứ không bao giờ thất hứa với người khác. Cái đạo đức người ta là như thế. Cho nên người ta bảo rằng ở Nhật Bản nó có một cái nghề mà luôn luôn bị thất nghiệp. Quý vị biết nghề gì không? Luật sư. Chẳng có ai đi kiện đâu có luật mà thành nghề. Những tập đoàn của Mỹ mà khi người ta kinh doanh ở trên đất nước Nhật Bản đó, người ta kinh doanh 10 năm mà chỉ đi chuẩn bị đi kiện thôi chứ chưa kiện, chuẩn bị đi kiện có 2 lần. Tức là sắp sửa chuẩn bị đưa nhau ra tòa đi đi kiện á, thì cuối cùng lại thỏa thuận với nhau và cuối cùng không đưa nhau ra tòa nữa. 10 năm một tập đoàn làm việc tại một đất nước mà chưa bao giờ phải đi kiện nhau. Do đâu? Người ta giữ lời hứa rồi, đi kiện làm gì nữa? Người này bảo người kia, ngày mai tôi mượn của chị 100 triệu, ngày mai tôi sẽ trả lại cho chị, đúng giờ ngày mai tôi trả 100 triệu. Có phải đi kiện nữa không ạ? Chẳng phải đi kiện, mà người kia cho người nọ mượn 100 triệu, đòi lại đúng 100 triệu, không nói thêm, không nói bớt. Cần phải đi kiện nữa không? Chẳng kiện thưa. Chúng tôi nó chỉ cần một vấn đề đó, đạo đức là dạy cho mọi người có một đời sống đạo đức, là cải hóa bớt lòng tham của mình và biết trân. Khi cải hóa được lòng tham, con người biết có lòng tự trọng và biết giữ lời hứa, thì chúng tôi nói là không cần phải có cơ quan hành pháp phải phân xử làm gì. Không cần thiết. Nói đâu giữ lời đấy, phân xử để làm gì nữa. Người ta có một câu là quân tử nhất ngôn, nhưng mà Việt Nam mình có câu là quân tử nhất ngôn là quân tử. Quân tử dạy. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn. Mà chúng tôi nói cái câu đó là cái câu cực kỳ nguy hiểm. Đừng có bao giờ bắt chước theo câu đó nha. Bắt chước theo câu đấy là đánh mất đạo đức hết. Và mình là người Phật tử mà làm như thế đó thì mình không xứng đáng là người Phật tử. Vì làm người Phật tử là người đệ tử Phật, mà Đức Phật là dạy con đường đạo đức, mà mình không có đạo đức thì mình không phải là đệ tử Phật. Dẫu quy y có pháp danh thì cũng giống như một cái áo thôi, nó không là cái gì hết, không có giá trị. Tức là mình có cái vỏ là Phật tử mà nội dung nó không có gì hết. Nội dung mình là một kẻ lừa dối và đầy tham lam. Làm người Phật tử, một trong những vấn đề lớn lao nhất đó là phải biết giữ lời hứa. Giữ lời hứa với bản thân và giữ lời hứa với ai nữa ạ? Giữ lời hứa với bản thân là khi mình hứa với ai điều gì, hay là tự thân mình nghĩ là mình sẽ cố gắng, mình không nói với ai hết, mình cũng không phát nguyện với Phật, nhưng mình tự hứa bản thân mình sẽ cố gắng bỏ, làm chủ đi cái tham, làm chủ cái nóng giận. Mình tự nhủ với lòng và mình giữ lời hứa với tự thân của mình. Đó là giữ lời hứa với tự thân. Người biết giữ lời hứa với tự thân là người biết chuyên tâm tự phấn đấu. Giữ lời hứa với thứ hai đó là giữ lời hứa với Phật. Có những người phát nguyện với Phật rằng là con phát nguyện là con sẽ ăn chay 3 tháng. Nhưng mà ăn chay mới 2 tháng trời sao nó ngán quá, ăn chay nó ngán quá, cứ mở mắt ra thấy nào là xì dầu, nước tương, đậu phụ, tới lui cũng chỉ thấy rau luộc với nước muối, ngán quá. Mới 2 tháng thôi, Phật ơi cho con nghỉ, cho con ăn tiếp tục nữa là con chết, con không chịu nổi được nữa. Cái này có nhiều người lắm. Có nhiều người phát nguyện ăn chay 3 tháng, cuối cùng ăn chay có 2 tháng thôi. Có nhiều người phát nguyện ăn chay trường, nhưng mà chỉ cần có 1 năm là thôi, là nửa đường là bỏ chạy. Cho nên trước khi hứa với ai điều gì, phải tự lượng sức mình, phải cẩn trọng tự lượng sức mình. Khi ai mà ai thỉnh chúng tôi giảng thì rất là dễ. Chúng tôi chỉ cần nhìn lên tờ lịch và chúng tôi kiểm tra lại cái sổ tay chúng tôi, mà ngày đó trống, chúng tôi sẵn sàng nhận lời. Nhưng mà ai bảo mời chúng tôi đến nhà, đến chùa ăn cơm, mời thầy đến đi dùng một bữa cơm với nhà chúng con, là chúng tôi luôn luôn không bao giờ chúng tôi nhận lời ngay. Không dám nhận lời ngay. Vì chúng tôi là người rất lười để ăn cơm, lười ăn cơm ở nhà người khác. Có một sư ở gần chùa chúng tôi thôi, sư muốn mời chúng tôi dùng cơm mà 3 năm nay sư gọi cũng cả gần 10 lần là sư tha thiết mời đến chùa dùng một bữa cơm để tỏ cái lời cảm ơn của sư với chúng tôi. Nhưng mà lần nào chúng tôi chỉ nói một câu là cảm ơn sư mời, nhớ đến mà sư mời, nhưng mà cho phép tôi là tôi không có hứa chắc chắn ngày đó. Nếu như cách đó 3 hôm để tôi xem thử có rỗi hay không, nếu rỗi thì sẽ gọi điện lại báo cho sư, nhưng mà đa phần là chúng tôi từ chối. Riêng những vấn đề đó là chúng tôi không bao giờ dám hứa với ai chắc chắn hết. Mời giảng thì chúng tôi chắc chắn chúng tôi nhận lời, miễn sao ngày hôm đó trống. Nhưng mà mời đi dùng cơm, mời đi giữ trai tăng là gần như chúng tôi ít có khi nào chúng tôi nhận lời ngay. Vì mình biết mình là con người rất lười đi những chuyện đấy. Có đôi khi chúng tôi ngồi ở chùa, nói quý vị chúng tôi có một cái thói xấu là gì? Ngồi uống chè với các đệ tử và ngồi nói chuyện tào lao một hồi là quên mất giờ đi trai tăng. Có một lần, năm đó rằm tháng 7, sư nhiều thiệp mời chúng tôi đi dự trai tăng lắm, mà chúng tôi không đi một đám nào hết. Phật tử dự tâm này bảo chúng tôi là thầy không đi trai tăng thì làm sao mà kết thân với mọi người được. Quan niệm chúng tôi nghĩ đâu nhất thiết phải đi ngồi ăn uống mới kết thân với nhau. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy sao? Một khi đi dự trai tăng là mất hết một buổi sáng, mất hết nửa ngày là chính xác. 8 giờ là phải khởi hành đi, đi đến nơi là phải tụng một thời kinh. Tụng thời kinh xong rồi giặt dẹo ngồi nghe tác bạch tới tác bạch lui một hồi rồi mới ăn được bữa cơm. Ăn một bữa cơm về đến chùa là hết 1 giờ rồi. 1 giờ mà nếu như có công việc là không nghỉ trưa được. Không nghỉ trưa được. Mà chúng tôi không nghỉ trưa được là tối chúng tôi không làm việc khuya được. Chúng tôi làm việc rất là khuya. Chúng tôi lúc nào phải còn tí giờ giấc nghỉ trưa. Mà hôm đấy mà không nghỉ trưa được thì tối hôm đấy không làm được một việc gì hết. Là mất, gần như mất luôn 1 ngày. Do đó chúng tôi rất là lười, lười lắm. Mà Phật tử dự tâm đó, anh Minh Trì đây nữa, anh quay phim đây nè, cái lằng nhằng, cái nói mãi chúng tôi thôi được rồi. Kiểm tra trong tất cả những cái thiệp mời thì có cái nhà sư đó mời cái chùa nghèo mà gần đó đấy, chúng tôi sắp xếp chúng tôi đi. Nhưng mà sáng ra thầy trò cứ pha một bình nước chè ngồi uống, tại mình không thích đi mà. Mình cứ la cà mãi đến lúc mẹ chúng tôi lúc đó còn sống đó. Bà bảo thầy, mình bảo là thầy đi dự trai tăng, sao giờ này thầy chưa có đi? Lúc đó nhìn đồng hồ gần 10 giờ rồi. 10 giờ chạy xe qua đến chùa nhà người ta, đến vừa đến cổng chùa, đám trai tăng vừa xong. Mình xấu hổ quá, mình đi về luôn. Thấy có quý sư thầy đó, dự trai tăng vừa xong, người thì tay xách quà, người tay cầm bao thơ từ trong kia đi ra thôi, mình xấu hổ quá, mình quay về luôn. Nhưng từ đó anh đi, chúng tôi ít khi nào hứa nhận lời để đi dự của ai lắm. Không bao giờ hứa chắc ăn. Nể lòng lắm thì chúng tôi bảo là để xem lại. Nhưng mà đa phần là chúng tôi từ chối. từ chối ngay thì người ta bảo mình làm kiêu. Nhưng mà đa phần là chúng tôi từ chối. Cho nên khi mẹ chúng tôi mất, chúng tôi không làm lễ trai tăng. Vì chúng tôi nhận thấy, chúng tôi không chê cái lễ trai tăng nó xấu, không phải. Nếu gia đình mình chưa hiểu đạo, mình cần làm cái lễ trai tăng tại gia đình để làm gì? Để cho những người chưa biết đến Phật Pháp thấy đó mà phát tâm. Nhưng mà gia đình chúng tôi thì 4 anh em thì đi xuất gia hết 3 người rồi. Mẹ chúng tôi cũng xuất gia luôn. Chứ còn có 2 người là bố chúng tôi và 1 người em. Mà bố chúng tôi và 1 người em tuy không đi xuất gia nhưng mà gia đình là vô cùng là thấm nhuần Phật Pháp. Thì tổ chức trai tăng ở nhà đâu có giải quyết được cái gì. Cho nên tổ chức trai tăng ở nhà với lại không tổ chức nó cũng như nhau, không khác gì hết. Gia đình mình ai cũng đều thâm hiểu Phật Pháp hết. Cho nên tổ chức trai tăng nó không quan trọng. Thì sau khi đám tang mẹ chúng tôi xong thì tất cả những tiền phúng viếng của mọi người chúng tôi mới gom hết lại. Nhưng chúng tôi không làm lễ trai tăng mà chúng tôi đi đến các chùa, chúng tôi cúng dường trực tiếp cho các quý thầy. Vì mình là người xuất gia, mình hiểu. Ví dụ như cái lễ trai tăng quý thầy, mình mời quý thầy đến, mình cúng dường cho quý thầy 5 triệu. Thì mình tại sao mình không cầm 5 triệu mà đến chùa mình cúng cho thầy? Thầy khỏi phải mất 1 ngày thầy đi giữ đám trai tăng. Để 1 ngày đó ở nhà thầy làm được biết bao nhiêu là công việc Phật sự nữa. Còn đằng này thầy đi đến chùa, đến nhà mình thầy ăn, mình cúng dường thầy bữa cơm. Nhưng mà sau đó thầy mất đi cả 1 ngày Phật sự, thầy không làm được việc gì hết. Và đôi khi có những cụ lớn tuổi đi trai tăng về nằm mệt mỏi, nằm xoài đến cả ngày. Hôm sau, ngày hôm sau không làm gì nổi. Nếu như những quý hòa thượng mà cao niên á, đi trai tăng 1 ngày là ngày hôm sau là hầu như là nằm bệt một chỗ, không làm được việc gì. Vì lý do đó chúng tôi đi đến tận các chùa. Thứ nhất là tạ lễ cho những quý thầy đến viếng tang. Và thứ hai là chúng tôi đi đến các chùa, chúng tôi cúng dường trực tiếp cho quý sư thầy. Quý sư thầy khỏi mệt mỏi đi đến nơi, đi đến gia đình làm gì. Vì trong kinh Nhân Quả Ba Đời Đức Phật nói nè, nếu ai cúng dường mà mang đến tận tay chư tăng hoặc Đức Phật mà cúng dường đó, thì sau này mình sẽ hưởng một cái phước báo là gì? Mình hưởng một phước báo là gì ạ? Là tiền của nó tự trôi đến nhà mình. Cái phước báo đó nó có nhưng mà nó tự trôi đến nhà của mình. Mình không phải mệt nhọc làm lụng gì hết. Còn mình cúng dường nhưng mà mình sắm phẩm vật ở nhà, mình mời chư tăng đến cúng dường thì vẫn có phúc. Nhưng mà cái phúc đó mình phải lao lực đi làm mới có. Tức là mình cũng có tiền, có của, có tài sản lớn nhưng mà phải khổ công, phải khổ lực làm mới có. Do đó nên chúng tôi nói cái cúng dường mà mang đến tận nơi công đức nó cao hơn. Tại sao mình không mang đến tận nơi? Tôi luôn luôn mang đến tận nơi. Nhưng qua điều này chúng ta nói điều gì? Là một lời hứa, khi hứa với ai điều gì nhớ cẩn thận. Nhưng quý vị nhìn thấy này, tất cả những vị mà được xem là vĩ nhân, được xem là thánh nhân trên thế giới đều là những người có giữ lời hứa không ạ? Có giữ không? Giữ lời hứa tuyệt vời. Thánh Gandhi ngày xưa, ông Thánh Gandhi mà chúng tôi nói là một nhà làm cách mạng tuyệt vời. Ông làm cách mạng, ông giành lại đất nước Ấn Độ từ tay thực dân Anh, không tốn một viên đạn, không có cần súng đạn gì hết. Từ bé là khi thực dân Anh nó đô hộ người Ấn Độ đó, thì gia đình Thánh Gandhi ông theo đạo Hindu. Mà người Hindu người ta vẫn ăn chay như là đạo Phật Bắc Tông của mình. Ai đi Ấn Độ quý vị thấy đó, đi vào nhà hàng 15 món cho hết 13 món là đồ chay rồi, chỉ có 2-3 món đồ mặn thôi, không có nhiều. Đa phần người ta ăn chay hết. Vì đa phần của Ấn Độ bây giờ là đạo Hindu. Và gia đình của ông Gandhi, bố mẹ đều truyền thống là đạo Hindu. Nhưng mà ông nghe bạn bè đó, nó theo cái phong trào Tây hóa đó, thì thường ăn thịt với uống rượu. Tại người Tây thì lúc nào cũng ăn thịt bò, uống rượu. Đó là cái văn hóa của người Tây phương. Ông cũng nghe theo lời bạn bè và trốn mẹ đi theo cái danh từ nôm na của người Việt Nam mình gọi là đi ăn mặn có uống rượu. Và khi ông về, mẹ ông hỏi ông một câu như thế này: con có đi theo bọn quỷ Satan để ăn thịt và uống rượu hay không? Vì đạo Hindu nó xem những người ăn thịt và uống rượu là ma quỷ. Ông đứng im lặng một hồi, ông lặng thinh một hồi rồi ông bật lên khóc. Ông nói một câu nho nhỏ rằng là dạ thưa có. Bà mẹ cũng bật khóc, nhưng bà nói một điều là con là đứa hư hỏng, nhưng mà mẹ vẫn có một niềm tự hào là con dám nói lên sự thật. Và ông lấy một hòn than, ông để lên lòng bàn tay, ông hứa với mẹ rằng con thề, con hứa trước mặt mẹ là từ nay về sau con sẽ không bao giờ ăn thịt uống rượu nữa. Và con hứa với mẹ từ nay đến cuối cuộc đời con sẽ không bao giờ nói dối. Trong lòng bàn tay của Thánh Gandhi đang có một vết sẹo rất là lớn, mà mỗi lần ông đưa lên hay nói, đó là kỷ niệm một lời hứa với mẹ. Mặc dù ông là một người đi làm chính trị, nhưng mà chưa bao giờ ông nói dối với ai. Người ta phong ông là thánh là đúng. Bây giờ trên nỗi đồng tiền của Ấn Độ luôn luôn có cái hình của ông trên đấy. Người ta phong ông là thánh, mà chúng tôi nói đó là xứng đáng. Con người không bao giờ nói dối ai điều gì, và tuyệt đối giữ lời hứa. Ai biết giữ lời hứa là người đó biết cải hóa tự thân. Có cải hóa tự thân bớt cái lòng tham. Hứa cho người đó 10 triệu đem về nằm, tiếc lắm là tiếc. Nhưng mà sao? Đã hứa rồi thì phải làm. Đã hứa rồi là phải làm. Có một lần Phật tử Diệu Tâm đi trong năm vừa rồi, đi Canada và mới giao lại quyền, ủy quyền cho chúng tôi bán cho cô một mảnh đất. Và hai vợ chồng kia nó đến, nó thấy mảnh đất đẹp và nó mua được, nó mừng quá. Và nó chạy vậy, nó đi ra ngân hàng, nó rút tiền, nhưng mà hôm đấy là thứ bảy, không rút được. Nó chạy vậy khắp nơi, nó mượn, nó để nó đặt cọc, nó sợ chúng tôi bán cho người khác, vì cái giá chúng tôi bán nó tương đối, không cao lắm. Chúng tôi gọi hai vợ chồng vào, chúng tôi bảo thế này: lời hứa của thầy 1 tỷ không mua được, vài chục triệu, vài trăm triệu không là cái gì, đừng có phải đôn đáo làm gì. Thầy hứa với con là bấy nhiêu đó đủ rồi, thầy chỉ hứa như thế thôi. 10 tỷ không mua được đâu, vài trăm triệu không là gì, đừng phải chạy đi đặt cọc làm gì cho nó mệt, đến khi đủ tiền mang đi công chứng là xong. Hai vợ chồng nó ngỡ ngàng nhìn chúng tôi nó yên tâm. Nếu như con chưa từng tin ai thì con hãy thử mạo hiểm tin thầy một lần đi, mà thầy tin chắc rằng là con không hối hận đâu. Nhưng mà sau đến ngày khi bán xong, hai vợ chồng đều rất là quý chúng tôi. Và trên cuộc đời này, ai biết giữ lời hứa, giá trị người đó càng cao. Người nào không giữ lời hứa, người đó tự xem nhẹ bản thân mình. Vì lời hứa mình không có giá trị thì con người mình có giá trị không ạ? Con người mình chẳng có một tí giá trị nào hết. Mà bây giờ chúng tôi thấy người ta lừa lọc nhau, người ta hứa hôm nay, ngày mai người ta đã nói kiểu khác, người ta vặn vẹo nhau đủ trò. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy là người Nhật Bản là một, người Ấn Độ là hai. Người ta thật thà, người ta hứa cái gì đúng như thế. Người ta làm sai là người ta bồi thường cho mình ngay, không bao giờ người ta vòng vo, người ta vặn vẹo như cái anh chàng Trung Quốc đâu. Bao giờ quý vị đi du lịch Trung Quốc mà làm việc với những công ty của Trung Quốc nha, mà quý vị mà người ta làm sai hợp đồng nha, người ta làm sai cái hợp đồng mà quý vị đến vặn vẹo người ta, ui dùng người ta chối quanh chối co, người ta đổ tại cái này tại cái kia, ui dùng người ta làm lung tung ấy. Người Ấn Độ là một, người Nhật Bản là, quý vị từng làm việc với người ta quý vị sẽ thấy. Mà chúng tôi có một lần chúng tôi đi Ấn Độ, và cái người hướng dẫn viên của công ty Ấn Độ đó, người ta đưa chúng tôi ra sân bay trễ vì lại tại nhân viên người ta, lỗi tại nhân viên người ta, và chúng tôi bị trễ mất chuyến bay nội địa trong Ấn Độ đó. Nhưng mà khi vừa trễ chuyến bay, mình đại diện bên công ty này gọi qua người ta tuyên bố ngay, người ta bảo rằng là đây là lỗi tại người nhân viên người ta, người ta sẽ bồi thường cho mỗi khách 300 đô la. Tuyên bố thẳng, làm việc ngay trên điện thoại, không nói năng gì hết. Nó bảo mình họp đoàn lại, bây giờ nó bồi thường cho mình 300 đô la nếu như ai chịu di chuyển bằng đường bộ. Nó mang xe ô tô đến, nó đưa mình đi ăn uống nghỉ ngơi, nó lo hết, và nó bồi thường cho mình 300 đô la. Còn nếu như mình thông cảm, mình không vội, thì ngày hôm sau nó sẽ xếp cho mình một chuyến bay khác, tiền vé, tiền phòng, tiền ăn nó chịu tất. Nó đàm phán ngay tức khắc với mình và nhận lỗi, khắc phục hậu quả ngay, không bao giờ phải dặn dẹo gì nhau hết. Rất là rõ ràng. Mà chúng tôi nói rằng là mình thấy người cách làm việc người ta, tự nhiên mình thán phục. Con người chấp nhận sự thật, và khi sai lời hứa, mình biết lỗi của mình và mình nhận lấy. Quý vị muốn giữ trọn vẹn đạo đức của một người Phật tử, thì việc đầu tiên đó là giữ lời hứa. Giữ lời hứa. Tất cả những người được tôn xưng là thánh nhân đều là những người giữ lời hứa hết. Mà ai biết cải hóa tự thân, người đó mới có khả năng giữ lời hứa. Bỏ bớt lòng tham thì mới dám giữ lời hứa. Có thể có đôi khi chúng ta giữ lời hứa, chúng ta sẽ mất rất nhiều thứ. Để thực hiện lời hứa, mình sẽ mất rất nhiều thứ, nhưng cái thứ mình được á, nó lớn hơn những thứ mình mất rất là nhiều. Do đó khi hứa với ai điều gì, nên cẩn thận chớ hứa bừa. Để tôn trọng giá trị con người mình, mỗi khi hứa ai điều gì, nên cân nhắc kỹ càng. Cái người hứa vội, hứa vội hứa vàng, tức là cái người đó cũng dễ dàng quên lời hứa. Cho nên là kinh nghiệm là nên cẩn trọng mỗi khi hứa với ai điều gì. Cho nên là khi giận thì chớ nói, mà khi vui thì chớ hứa. Đó là hai trạng thái của tham và nóng, nóng giận. Khi vui quá hứa, nhưng mà hứa rồi nhỡ như lòng tham nó trỗi dậy, thì phải nhớ một điều, vì lời hứa. Cho nên là cái việc đầu tiên phải làm chủ được tự thân, mới có khả năng cải hóa con người mình. Mình đi chùa 20 năm, 30 năm, 50 năm hay là 8, 90 năm mà không cải hóa được tự thân thì không có giá trị gì. Mà có tụng kinh, cả tụng kinh niệm Phật 1 triệu năm, 1 tỷ năm mà không cải hóa tự thân thì cũng chỉ là phàm phu, cũng trầm luân sinh tử, và cũng chỉ toàn là đau khổ và đọa lạc, vẫn là đọa lạc. Không có hạnh phúc một tí nào hết. Ai có cải hóa tự thân, người đó sẽ có hạnh phúc. Ai có cải hóa tự thân, thay đổi tự thân, người đó sẽ thay đổi cuộc đời. Khi quý vị thay đổi nội tâm của mình, thay đổi tự thân của mình sẽ thay đổi từ môi trường sống, thay đổi từ bạn bè, và thay đổi cả cuộc đời của mình. Ví dụ như ngày trước đây mình chuyên môn mình đi chơi, mình thích đi chơi bời, mình thích đi ăn nhậu, mình thích đi đây đi đó, thích đi shopping, đi mua sắm. Thì dĩ nhiên mình thích ăn nhậu, thích đi mua sắm, thích đi lêu lỏng, thì bạn bè mình là những người nào ạ? Những người thích ăn nhậu, những người thích phung phí, những người thích đi mua sắm, những người thích phè phỡn mà không thích làm việc gì hết. Bạn bè mình là những kẻ đấy. Nhưng khi mình thay đổi, mình cải hóa con người mình cảm thấy đấy là những việc làm không tốt, nó sẽ làm đau khổ cho mình và làm đau khổ cho mọi người. Mình từ bỏ, mình không ăn, không nhậu, mình không xài tiền phung phí, mình không phung phí tiền của, không phung phí thời gian. Mình dành tiền của và thời gian để làm những việc lợi ích cho mình và mọi người. Thì tự nhiên lúc đó là bạn bè mình là toàn là những người sống có mục đích. Bạn bè mình là những người luôn luôn hướng đến để giúp đỡ người khác. Bạn bè mình là những người thuần tín có đạo đức. Khi thay đổi nội tâm, tức là thay đổi cuộc đời và thay đổi cả bạn bè, mình sẽ có những người bạn bè tốt. Chúng ta bảo rằng là tôi không có một người bạn nào tốt, đó là do mình không thay đổi con người mình. Một khi mình thay đổi con người mình sẽ có bạn bè mới và sẽ có bạn bè tốt. Mình chưa có bạn bè tốt vì mình chưa cải hóa tự thân mình. Khi cải hóa tự thân sẽ có những người bạn bè tốt, sẽ có những người đồng chí hướng giúp đỡ cho mình. Để cải hóa tự thân, người phải can đảm, phải can đảm mới làm được. Bỏ cái gì cũng dễ, nhưng mà bỏ tánh xấu của mình có dễ không quý vị? Dễ hay khó ạ? Tại sao là khó? Tại sao là khó ạ? Lý do quý vị có tìm hiểu lý do tại sao mà bỏ đi những cái tánh xấu mà khó thế? Biết nó xấu mà tại sao không bỏ được? Tại sao? Biết cái tánh đó, tham có xấu không ạ? Cái tham là xấu. Nóng giận có xấu không? Xấu thì không, lấy gương soi là biết ngay. Kiêu ngạo có xấu không? Nhưng mà có bỏ được không ạ? Không bỏ được. Hứa bỏ nhưng mà rồi không bỏ được. Lý do tại sao? Điều thứ nhất không bỏ những tánh xấu được, thứ nhất là mình tự bào chữa cho mình. Nhiều khi mình cho cái đó là không xấu. Và nhiều người bào chữa cho mình là sao? Ui, mình là con người mà. Con người là phải có thất tình, lục dục, phải có tham, có nóng giận chứ làm sao không có được. Mình tự bào chữa cho mình. Do mình tự bào chữa cho mình tự dễ dãi cho mình, cho nên mình chưa bỏ được. Điều thứ hai đó là một cái thói quen nó ăn sâu vào trong nội tâm của mình. Nó lâu đời, lâu kiếp quá, cho nên nó khó bỏ. Bỏ nó phải làm chủ nó rồi dần dần từng bước mới bỏ được. Làm sao để cải hóa tự thân mình? Làm sao bằng cải hóa được ạ? Từ nãy đến giờ chúng ta cảm thấy cải hóa tự thân là một con đường đẹp, một con đường tốt. Nhưng mà làm sao cải hóa đây? Làm sao? Ôi, cái gì phải có phương pháp làm chứ đâu thể nói không là được đâu. Bây giờ mình làm sao? Ăn chay để làm cái gì à? Theo quý vị nghĩ ăn chay để làm cái gì? Ăn chay làm gì? Ai nói là ăn chay để làm gì? Mục tiêu đầu tiên để ăn chay để làm gì? Làm gì? Theo thầy ăn chay cái việc đầu tiên trị cái bệnh gì ạ? Trị bệnh tham ăn. Có đúng thế không ạ? Ăn chay cái việc đầu tiên là trị cái bệnh tham ăn của mình, đúng không? Trị cái bệnh tham ăn ngon. Ăn chay là trị được cái bệnh tham ăn ngon của mình. Cái việc đầu tiên đó. Còn cái chuyện mà nuôi lớn tâm từ bi rồi tránh nghiệp sát là cái chuyện đó nó xa. Nhưng cái việc gần gũi nhất, người nào ăn chay được là người đã chiến thắng cái tật tham ăn của mình. Chiến thắng một phần, đúng theo ạ? Ai đến chùa thọ bát quan trai vừa ăn chay mà trước khi ăn chay phải cúng qua đường, người đó làm chủ thêm một phần tham ăn nữa. Vì sao? Ở nhà mà đói thì sao? Ngồi vào mâm, bảo con dọn cơm ra ngay. Dọn muộn một tí mà mình đói mà run tay hoa cả mắt thì sao? Đập bàn, mắng con ở mâm ấy. Chúng tôi nói thật ra quý vị, từ bé chúng tôi nhìn nhiều tấm gương mà chúng tôi rất là ghét cái người mà xấu tính ăn. Chúng tôi xuất thân là vùng nông thôn mà bố mẹ chúng tôi thấy đầy các ông á, đi làm về mà vợ chưa kịp dọn cơm ra là đập bàn ầm ầm, mắng cả nhà loạn lên, vợ con chạy tất tả để mà lo cơm, mà vợ con đều phải đi làm chứ đâu có ai ở không đâu, đập bàn ầm ầm mà dọn một mâm cơm ăn xong cái quấn một đĩa thuốc ngồi rung đùi kia nghe răng ra cười. Không hiểu chủng tử chúng tôi là gì, nhưng chúng tôi nhìn hình ảnh đó chúng tôi bất mãn vô cùng. Chúng tôi thấy con người sao nó tệ quá. Nó quá tệ. Nhưng mà cũng may mắn là khi đi vào đi xuất gia, chúng tôi gặp ngay ông cụ chúng tôi thì người cực kỳ là nghiêm khắc. Và cái hoàn cảnh xuất gia chúng tôi nó quá ư là khắc nghiệt. Chúng tôi từng kể đạo tràng ở đây nhiều năm tháng chúng tôi có kể đấy. Là có những lúc không có gạo nấu và các cụ sư phụ chúng tôi bảo rằng là không có cơm ăn phải không con? Đi lên ngồi thiền. Ôi giời ơi, đi làm một buổi sáng uống ăn một bát cháo. Đi đào gốc cây để để trồng rẫy. Trưa về đói run cả tay, hoa cả mắt, bảo lên ngồi thiền. Ngồi thì trong dạ dày của mình thì nó sôi sùng sục, mà nó sót nước bọt đó, nó chảy ra. Ngồi mà cái nước bọt nó chảy ra vì cái dịch vị của mình nó thèm ăn, nó tự nó tiết ra. Ngồi cái chảy nước giải. Nói thật với quý vị, ngồi làm gì mà nhớ đến Phật, làm gì có ngồi thiền. Ngồi nhớ hay nhớ có một chữ thôi, cơm. Niệm Phật thì không nhớ chứ niệm cơm là nhiều. Nhưng mà nhờ như thế chúng tôi làm chủ cơn đói. Chúng tôi đủ khả năng là chúng tôi nhịn đói. Tự nhiên không cần phải phát nguyện tuyệt thực gì, chúng tôi nhịn đói đôi ba ngày là bình thường. Nhưng chỉ sợ là khi ăn lại nó đau dạ dày thôi, chứ còn không sao hết. Nó tạo thành một thói quen. Cho nên khi vào chùa đến giờ cúng qua đường, dẫu là đói có run tay run chân thì cũng phải ngồi tụng hết bài qua đường mới được, mới được ăn cơm. Đó là làm chủ cái ăn. Ăn chay niệm Phật tụng kinh là để làm gì? Cải hóa cái tánh xấu con người mình đó. Con người mình không bao giờ ngồi yên được hết, phải thích đi nơi này đi nơi kia. Bây giờ ngồi yên chỗ ngồi niệm Phật, đó là tập cái gì? Tập cái tính hay lười biến, hay đi lăng nhăng, đầu óc cứ phóng đi đầu này phóng đi đầu kia của mình. Bây giờ tập ngồi yên một chỗ để nhiếp tâm. Để mà có nhiếp tâm mới nhìn lại con người mình để cải hóa nó. Ăn chay niệm Phật tụng kinh đó là đang từng phương pháp, đó là để cải hóa tự thân đó. Nhưng mà tụng kinh phải đúng tụng kinh nha. Tụng miệng, tụng tai, nghe tâm phải nhiếp vào trong kinh, phải hiểu lời kinh mới được. Chứ đừng cái tụng như trả bài với Phật. Một trong những cái tật xấu của Phật tử mình là gì? Tụng kinh mà hình như là tụng kinh nó mệt mỏi quá rồi, mà khi tụng qua đến cái bài mà Bát Nhã Tâm Kinh á, hình như là mình mừng á. Mình mừng giống như đi xa mà mấy trăm năm mới về đến nhà, mà mừng quá, vừa thấy nhà là ù té mà chạy. Tụng kinh mà qua Bát Nhã là ma ba nhã ba la ma đa tâm kinh có tự tại quả tăng tham ma nhã ba la ma đa ma tăng chứ đọc tụng như tên lửa bắn, tụng không ai nghe được. Mà chúng tôi thấy kể cả quý thầy cũng thế, giống như trả bài cho Phật mà tụng qua tới Bát Nhã là mừng lắm rồi, chạy chạy nhanh cho hết cho rồi. Tự nhiên tụng kinh là an lạc, tụng kinh là giải thoát, mà tụng kinh như thế thấy nó đau khổ không quý vị? Thấy đau khổ quá. Đến Bát Nhã là một, quan niệm Phật là hai, hồi hướng là ba. Ui rồi, hồi hướng thì khủng khiếp nữa. Tụng kinh không tương hành vô biên thế, hồi hướng ngồi nói với nhau chúng sanh, tụng không nghe được cái gì và cái gì hết. Hồi hướng như thế chúng sanh mà nó chạy theo để mà nó nhặt được công đức, nó chắc nó cũng vỡ bỡ cái hơi tai. Bài kinh Bát Nhã là nó là cốt lõi của nội dung. 49 năm Đức Phật nói, cốt lõi nằm trong tiểu phẩm Bát Nhã. Bồ Tát quán tự tại thực hành thâm sâu pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không. Liền qua cái gì? Hết thảy khổ, khổ ách. Bây giờ mình có khổ ách không ạ? Có khổ không? Có không? Có chứ. Đau tim khổ không? Khổ. Cảm có khổ không? Cảm sốt cũng khổ. Hết tiền tiêu có khổ không? Cũng khổ. Con cái không nghe lời có khổ không ạ? Khổ. Khổ và ách. Ách là tai nạn đó. Một chiếu kiến là soi thấy năm uẩn đều không là qua hết khổ. Ai muốn hết khổ ách, soi năm uẩn đều không. Mình năm uẩn là không hay là có ạ? Không hay là có? Có cho nên mới khổ. Cái bài kinh đó nó vô cùng hay, nó là cốt tủy của lời dạy Đức Phật. Mà tụng, ôi dồi ôi, tụng như tên lửa bắn. Hồi hướng cũng thế. Phụng kinh công đức thù thắng hành, vô biên thắng phước giai hồi hướng. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh, tóc vàng vô lượng quang Phật sát. Tụng nghe như thế chúng sinh nó nghe, nó mới dám đến mà nó nhận công đức. Chứ hồi hướng công đức như thế ai mà dám đi nhận công đức của mình. hồi hướng. Mình làm bao nhiêu công đức, mình nguyện, mình mang cho chúng sinh. Vì sao mình mang cho chúng sinh? Vì mình thương chúng sinh. Mà thương cho chúng sinh thì cũng tụng như thế nào? Làm như thế chúng sinh nó nghe, nó đâu dám nhận công đức mình đâu. Đó là một điều. Tụng kinh phải đúng phương pháp mới cải hóa được tự thân. Niệm Phật cũng thế, phải đúng phương pháp. Làm sai phương pháp, làm mấy mươi năm, làm mấy trăm năm, và thậm chí làm mấy trăm kiếp cũng không cải hóa được một tí nào tự thân mình hết. Mà không cải hóa tự thân là đau khổ còn nguyên. Do đó con người mình nó không có tốt đẹp gì hoàn toàn hết. Ai cũng có rất nhiều cái tánh xấu nằm trong đấy. Nó ẩn tàng, nó nằm ở trong đấy. Mình đến với đạo Phật, mình tụng kinh, mình niệm Phật là gì? Dùng những phương pháp đó cải hóa những cái điều xấu. Những điều xấu thì cải hóa thành tốt, những điều tốt đang có thì cố gắng phát huy cho nó phát triển nhiều hơn nữa. Từ đó con người mình mỗi ngày thiện nó nhiều, nhiều hơn. Hạt giống thiện nó nhiều hơn, thì khi bỏ thân này mình sẽ về con đường thiện. Mình có nhiều hạt giống thiện trong tâm thì trong đời sống này mình sẽ có nhiều hạnh, có nhiều hạnh phúc. Ăn chay niệm Phật đó là những, và kể cả lễ Phật, đảnh lễ Phật, đó là những phương pháp để quay về cải hóa tự thân của mình. Chứ không phải bảo là ôi mọi người đi sám hối lễ Phật chứ tôi đâu cần, tôi đâu làm điều xấu gì mà đến lễ Phật làm gì, tôi đâu có làm điều xấu mà phải đi sám hối. Tuy chúng ta dẫu chưa làm điều xấu nhưng trong tâm mình có hạt giống xấu không ạ? Có không? Có. Trong tâm có hạt giống xấu mà không cẩn thận nó sẽ mọc lên cây xấu và nó sẽ ra quả, quả xấu. Do đó đừng có nói rằng là tôi ăn hiền ở lành đủ rồi. Không được đâu, không an toàn đâu. Giờ này chưa ai động đến mình là mình hiền. Nhưng mà ai động đến mình có hiền nữa không? Chưa biết. Do đó mà chúng ta phải cần áp dụng những phương pháp mà Đức Phật đã dạy vào trong đời sống của mình. Thì những phương pháp có lễ Phật, có ăn chay, có niệm Phật, có tụng kinh, có trì chú, có tọa thiền, vân vân, tất cả những phương pháp đó là nhằm để cải tạo, cải hóa thân, tự thân mình, chứ không phải là để cầu Phật đến cứu mình đâu nha, đừng hiểu nhầm như thế. Mục đích là để cải hóa. Tụng kinh là để xoay lại cải hóa tự thân mình, và làm những việc đó thì dĩ nhiên nó có công đức, mới mang công đức đó mà hồi hướng cho những người thân. Thời gian có giới hạn, chúng tôi xin phép dừng buổi nói chuyện của buổi chiều hôm nay tại chùa Tâm Pháp. Chúng tôi mong mỏi và cầu chúc cho toàn thể Phật tử chùa Tâm Pháp luôn luôn mỗi ngày nhìn lại mình, tự tập làm chủ tự thân mình và cải hóa bản thân mình mỗi ngày một tốt hơn nữa. Để lần sau mà ra để giảng, chúng tôi sẽ thấy mặt ai cũng đẹp lên và tâm ai. Mặt đẹp tức là gì? Tâm cũng thiện lên. Người ta bảo là gì? Tướng tự tâm, tâm sinh mặt mà đẹp, tức là tâm cũng đẹp ra, mỗi ngày một đẹp ra nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.